Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu. Phần 2 tiếp theo. Người giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Địa điểm: Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 8 năm 2001. Xin chào các vị đồng tu. Xin mời mở chương Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu. Tờ thứ 22, hàng thứ 3, kinh văn. Giới đức chi nhân, đạo hộ di cường, dịch sứ chư thiên, thiên long quỷ thần vô bất kính phục, giới quý tác tôn vô giảng bất kiết, khải hữu kỵ huý bất thiện giả gia. Chúng ta hãy xem đoạn này. Đoạn này là nói về đạo, giới là tôn quý, thiên thần kính phục. Là đệ tử Phật thì làm sao có thể xem thường được? Người có giới đức chính là nói người trì giới đạo đức. Đây là nói hai hạng. Một hạng là trì giới, một hạng là đạo đức. Người trì giới nhất định có đạo đức. Người đạo đức nhất định có trì giới. Hai hạng người này không thể tách ra. Nếu như nói công hạnh của họ cao hay thấp thì người đạo đức công hạnh cao hơn so với người trì giới. Tại sao vậy? Trong giới không hẳn là có đạo, chỉ có đạo nhỏ, không cách gì có được đạo lớn. Trong đạo thì nhất định có giới, cho nên gọi là có định có giới, có đạo có giới. Chúng ta phải nên hiểu, người có đạo đức nhất định được chư Phật hộ niệm, thiên long thiện thần bảo hộ. Phía sau Phật ở cái chỗ này nói với chúng ta một cách cụ thể: đạo hộ di cường. Người có giới đức là đạo hộ di cường. Tại vì sao vậy? Vì đạo đức càng ngày càng thêm lớn. Ai bảo hộ họ vậy? Chính mình bảo hộ chính mình. Dùng giới, dùng đạo đức để bảo hộ chính mình. Chỉ có cách chính mình bảo hộ chính mình, thiên long quỷ thần bên ngoài mới đến hộ trì cho anh. Anh không có cách chính mình bảo hộ chính mình, con người bên ngoài đến hộ trì cho anh, làm gì có cái đạo lý này? Giống như phía trước chúng tôi đã nói rõ với các vị, người gạt mình nhất định đi gạt người, gạt người nhất định là gạt mình. Người không tự gạt mình làm gì có thể đi gạt người? Người hay dối người khẳng định dối mình. chính mình quả thật có đạo đức, không nên đi cầu cái gì Phật, Bồ Tát, Thần Hộ Pháp sẽ bảo hộ, không cần phải đi tìm cầu. Đạo đức chính là từ bảo hộ những người khác nhìn thấy hình dáng này, trong tự nhiên liền sẽ tôn kính anh, tự nhiên đến để ủng hộ anh. Đây là chân lý. Hộ, chỉ cần anh có đạo đức, không ngừng tiến bộ lên, anh không được thối chuyển. Tiến bộ có chậm chạp, đừng sợ. Từng năm đều có tiến bộ, từng tháng đều có tiến bộ. Chỉ cần không thối chuyển, đây chính là tinh tấn. Anh liền cảm nhận được chư thiên thiện thần ủng hộ. Bạn cũng tự nhiên cảm nhận được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, khiến đạo đức của bạn càng thêm lớn mạnh. Đạo hộ chi cường. Khi lớn mạnh đến một trình độ nhất định, Long Thiên Quỷ Thần liền đến hầu hạ anh, liền đến chăm sóc anh. Cái này thông thường chúng ta nói là cảm ứng dịch sử chư thiên. Thiên nhân dịch là phục dịch, họ đến để hầu hạ anh. Trong lịch sử, sự việc này xảy ra rất nhiều. Rõ ràng nhất là mọi người đều biết, như Đạo Tuyên Luật Sư ở Trung Nam Sơn đời Đường. Đạo Tuyên Luật Sư cảm động thiên nhân đến cúng dường. Ngài là người giữ giới luật, người có giới đức. Chúng ta đều rằng Đạo Tuyên trì giới, trì giới rất thanh tịnh. Ngày nửa ngày ăn một bữa, mỗi ngày khi đến giờ trưa, thiên nhân đưa cơm đến cho Ngài. Tiếp nhận thiên nhân cúng dường, tám tông phái lớn của Phật giáo Trung Quốc, vì đây là tổ sư khai sơn của luật tông. Ngày học giới luật, ngày lúc đó cao tăng đại đức giảng giới luật, ngài đều đi nghe. Chỉ cần nghe được đưa đạo của giảng giới luật, ngài liền đi nghe. Trong truyền ký chép rằng ngài nghe luật tứ phần đã nghe đến 20 lần. Hiếu học, siêng học, nơi nào có pháp sư khai đàn giảng luật tứ phần, ngài tuyệt đối không bỏ sót. Khổ cực thế nào cũng đi cầu học. Những năm cuối đời cất am tranh ở núi Trung Nam thanh tu. Đương nhiên sự thanh tu của ngài cảm động không biết bao nhiêu người. Ở thời đó, khi nhắc đến Đạo Tuyên Luật Sư, không ai là không nghiêm cẩn cung kính. đầy đủ giới đức. Chúng tôi còn nhớ rõ một câu chuyện. Cũng là ở thời đại đó, Tổ sư Khai Sơn của Pháp tướng Duy Thức Tông, Pháp sư Khuy Cơ. Khuy Cơ là học trò của Ngài Huyền Trang. Thế nhưng Pháp tướng Duy Thức Tông trái lại không phải do chính Ngài Huyền Trang thành lập, mà là ở nơi học sinh Ngài, chính Đại sư Khuy Cơ thành lập nên. Cho nên Ngài là thị tổ của Pháp tướng Tông, tổ sư đời thứ nhất. Chúng ta muốn biết xuất thân của Ngài Khuy Cơ. Ngài xuất thân từ con nhà phú quý. Ngài là cháu của Quý Trì Kính Đức. Chúng tôi được biết Quý Trì Kính Đức là đại tướng của Đường Thái Tông. Sau khi Lý Thế Dân làm hoàng đế, Quý Trì Kính Đức là nguyên soái. Cho nên dùng lời bây giờ mà nói, Ngài thật là con cháu nhà cao quý, xuất thân quý tộc. Đại sư Huyền Trang biết được Ngài rất thông minh, nhất định muốn Ngài xuất gia. Sự việc này rất khó. Đại sư Huyền Trang muốn đem y bát truyền cho ông. Con người này thông minh tuyệt đỉnh. Truyền thuyết này, trong truyền thuyết, ông đề xuất ra ba điều kiện. Việc này Ngài Huyền Trang đồng ý, ông sẽ xuất gia. Nếu không đồng ý thì ông không xuất gia. Thứ nhất, ông thích đọc sách, thích xem sách. Nếu cho phép ông, ông thích xem bất cứ sách gì cũng đều không ngăn trở ông. Cho nên khi ông xuất gia mang theo cả một xe sách. Thứ hai, đã quen hưởng thụ đời sống vật chất rồi, không chịu nổi sự túng thiếu trong chùa. Thế là ông muốn mang tiền theo, cho nên mang theo cả xe vàng bạc châu báu. Ngoài ra, ông còn muốn có người quan tâm chăm sóc. Vào thời đó có cung nữ, chuyện này thì không thể thiếu, còn phải mang theo cả một xe vị nữ để hầu hạ. Cho nên người ta gọi chế nhạo ông là Tam Sa Hòa Thượng. Đại sư Huyền Trang đều đồng ý cả. Sự việc này vào thời đó tin đồn rất xa, khắp nơi đều biết. Vì quý tộc này, công tử đã xuất gia rồi. Sau khi xuất gia, đúng là ông có thành tựu. Huyền Trang đại sư không nhìn lầm người. Những kinh luận mà Ngài Huyền Trang đã giảng, ông chép lại và viết thành sách. Cũng là trong truyền ký ghi chép lại có một câu chuyện như vậy. Có một hôm, đại sư Khuy Cơ đi dạo ngang qua núi Trung Nam, cũng rất ngưỡng mộ Pháp sư Đạo Tuyên, đặc biệt đến núi Trung Nam để thăm viếng. Pháp sư Đạo Tuyên nghe ông đến thì rất thích. Vì sao vậy? Vì người này học vấn rất rộng, Kinh giảng cũng rất hay, đáng tiếc không xem trọng giới luật lắm, cần nhắc nhở ông thêm chút nữa. Vì thì đúng là cơ hội tốt để dạy bảo, cho nên đây là dịp rất hiếm có, cũng là rất hoan nghênh. Ngày hôm đó khi lên núi rồi, luật sư Đạo Tuyên cũng đã có ý muốn để cho ông ấy thấy thiên nhân đến cúng dường. Để đại sư Huy Cơ nhìn thấy từ trong nội tâm mà cảm động ông. Nào ngờ đến trưa ngày hôm đó, thiên nhân không đưa đồ đến cúng dường. Luật sư Đạo Tuyên cảm thấy rất thất vọng. Ông cả ngày không có cơm ăn. Buổi chiều khi pháp sư Khuy Cơ vừa xuống núi, đến trưa ngày hôm sau, thiên nhân lại đến cúng dường. Luật sư Đạo Tuyên liền quở trách họ, vì sao ngày hôm qua ông không ban đồ cúng dường đến. Thiên nhân nói, vì hôm qua có Bồ Tát Đại Thừa đang ở trên núi, thân hộ pháp bảo vệ đầy núi, nên tôi không đến được. Luật sư Đạo Tuyên nghe nói như vậy, khắp người giả mồ hôi lạnh. Mình đã sai rồi, ý nghĩ của mình sai rồi, chưa hiểu Bồ Tát Đại Thừa. Luật sư Đạo Tuyên cho rằng giới luật của mình là hơn, chứ đâu biết rằng đức của Đại Thừa Bồ Tát là hơn. Trong đức có đạo và giới, tâm địa người ta trong sạch, không dính chút bụi trần. Cũng giống như cảnh giới trong Kinh Hoa Nghiêm, xử lý vô ngại, mọi việc vô ngại, người ta bước vào pháp giới không chướng ngại. Cho nên đi là trì giới, cảm động, động đến thiên thần, đến phục vụ cho họ. Nói thêm đến chữ đức, người đức cao cũng cảm động thiên thần đến phục vụ cho họ. Trưởng giả Lý Thông Quyền đời Đường, bạn xem trong lời tựa của phần hợp luận trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta sẽ đọc đến trưởng giả Lý Thông Quyền là người một nhà của Lý Thế Dân, ông là hoàng tộc. Nhưng người này không làm quan, chỉ học Phật tu hành, đó cũng thật là có công phu. Ông phát tâm chú giải Kinh Hoa Nghiêm, muốn tìm một nơi thanh tịnh, mang theo bộ kinh này, ở trong núi sâu ông gặp một con hổ. Nếu như người khác khi thấy hổ đều sợ mà bỏ chạy, ông không những không bỏ chạy mà còn nói với hổ: tôi muốn tìm một nơi thanh tịnh để chú giải Kinh Hoa Nghiêm, nếu người biết có nơi nào tốt thì người dẫn ta đi. Con hổ thì dẫn đường cho ông. Ông đến một nơi đúng là rất u tịnh, có hang núi, hang núi ổ của hổ, một bầy hổ đều ở đó. Lý Thông Quyền nhìn quanh, gật gật đầu nói: không tệ, nơi đây tốt. Bầy hổ phải dọn nhà, bạn xem, cảm động đến nỗi hổ phải dọn nhà, để hành động đó dừng lại cho trưởng giả lý. Thế là trưởng giả lý bèn ở lại trong thạch động này. Đến ngày hôm đó, có hai cô gái đến, trẻ trung xinh đẹp, đến để hầu hạ ông. Lý trưởng giả chỉ nhìn qua, chẳng nói một lời nào, cũng không hề hỏi họ. Bạn xem, ông viết xong bộ hợp luận Kinh Hoa Nghiêm này, thời gian rất dài. Hai cô gái trẻ này ngày nào cũng đến giúp việc cho ông, giúp ông quét dọn sạch sẽ, giúp ông chuẩn bị giấy vở, chuẩn bị bút mực, mọi thứ đều làm tốt cho ông. Khi tối đến thì đi hết. Trưởng giả cũng là ngày ăn một bữa, họ cũng chuẩn bị cho ông. Tối đến thì đi, sáng ra lại đến, chẳng nói một lời nào. Trưởng giả lý chẳng nói một lời nào với hai cô gái này, cũng chẳng hề hỏi họ cô tên họ là gì, cô ở đâu, không hề hỏi. Đợi đến khi bộ hợp luận này viết xong, ông luôn cho rằng hai cô gái trẻ này là ở trong thôn gần bên. Khi đến thôn gần bên để tìm hai cô gái đó để cảm ơn họ, tìm không được. Khi hỏi người thì mọi người đều không biết. Thiên nhân mà, đến để cúng dường, đây là đức, chính là đạo đức, cảm động thiên nhân đến phục vụ. Tôi nghĩ sự việc này không thể là giả. Lý trưởng giả cư ngụ một mình ở trong hang núi, bất cứ việc gì cũng không lo lắng. Có hai người giúp việc như vậy, ngày ngày chăm sóc cho ông, đích thực là lời Phật nói không hề sai. Dịch xứ chư thiên, trong Cao Tăng truyện ghi chép loại này rất nhiều. Nếu như các vị sợ Cao Tăng truyện số lượng quá nhiều, bạn đi xem Thần Tăng truyện. Thần Tăng truyện chính là chuyên môn có những chuyện thần thông cảm ứng này, từ trong Cao Tăng truyện tiết lục ra. Số lượng này thì tương đối ít một chút. Thần Tăng truyện dường như có 4 quyển. Quá khứ tôi đều đã đọc qua rất nhiều, là thật, không phải là giả. Các vị giảng kinh, nếu như muốn thu thập một số tư liệu này, những tư liệu này trong Kinh Luật Dị Tướng, Pháp Uyển Châu Lâm, những thu thập trong 2 bộ sách này đều là trong Đại Tạng Kinh. Trong Pháp Uyển Châu Lâm, những câu chuyện này trong một số lịch sử rất đáng được chúng ta làm tài liệu tham khảo. Thiên Long Quỷ Thần thấy đều kính phục. Thiên Long Quỷ Thần, đây là phím chỉ Thần Hộ Pháp Thiên Long Bát Bộ, đều là thuộc về Tứ Thiên Dương quản hạt. Họ cũng có thể gọi là thuộc hạ của Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương là Thần Hộ Pháp, thuộc hạ của họ đối với người trì giới đạo đức thấy đều kính phục. Kính là tôn kính, phục là phục tùng. Dùng lời nói bây giờ mà nói chính là phục vụ. Hết thảy họ đều kính phục, đều phục vụ. Giới quý tắc tu, bốn chữ này rất là quan trọng. Thế gian pháp, người thường hay nói tự tôn. Tự tôn không phải là tự đại, không phải là cuồng vọng tự đại. Phật ở ngay chỗ này dạy bảo chúng ta thế nào là tự tôn. Thì giới chính là tự tôn. Đoạn ác hành thiện chính là tự tôn. Cho nên nội hàm trong câu nói này chính là nói trì giới tinh nghiêm. Bên trong giới có thể phân làm hai loại lớn: chỉ trì và tác trì. Chỉ là nhất định cấm chỉ, cấm chỉ tổn hại chúng sanh. Trong năm giới mà chúng ta đã giảng, năm giới là dứt hẳn tổn hại chúng sanh, thuộc về chỉ trì. Không những hành vi tổn hại chúng sanh không thể có, mà ý niệm tổn hại chúng sanh cũng đều không có. Đây mới gọi là trì giới thanh tịnh, trì tịnh giới. Nếu như còn có ý niệm tổn hại chúng sanh, giới luật tuy là nghiêm túc cũng không thanh tịnh. Cũng giống như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật nói với chúng ta xen tạp bất thiện. Xen tạp một tí gì bất thiện, chỗ này nói trên ý nghĩ. Ý nghĩ bất thiện, hành vi tuy là thiện, bạn vẫn còn ý niệm bất thiện. Giữ giới có thể xem là rất tốt. Cho nên có một số người giữ giới rất tốt, vì sao không giống như Ngài Đạo Tuyên, không giống như Trường Giả Lý, cảm động thiên thần đến phục vụ, đến làm việc giúp cho bạn? Vậy thì chúng ta thử nghĩ xem chúng ta có thể làm được không? Trường Giả Lý chú giải kinh Hoa Nghiêm, thời gian ít nhất cũng phải 2-3 năm. Thời gian dài đến như vậy, hai cô gái trẻ ngày ngày đến chăm sóc hầu hạ cho ông. Ông cũng nói một lời với mấy cô ấy: ta có thể làm được vậy không? Từ ngay chỗ này mà thấy tâm của Trường Giả Lý thanh tịnh dường nào. Trong lòng của Ngài chỉ có Hoa Nghiêm, không có ý nghĩ nào khác. Bạn đến phục vụ chăm sóc, Ngài không phải không biết. Ngài không rảnh để hỏi đến bạn. Từ cái chỗ này, chúng ta có thể thể hội được tâm thanh tịnh của Ngài. Một vọng niệm cũng không có. Đích thực có thể làm được, không có chút gì kín, không diễn chút gì bất thiện. chân thật làm được thuần tịnh thuần thiện. Thiên nhân đến làm nghĩa công là chuyện có thật. Chúng ta thử nghĩ xem chính mình có thể làm đến được cảnh giới này hay không. Không có được cảnh giới này cũng hy vọng thiên nhân đến phục vụ, đây gọi là khởi vọng tưởng, vì hoàn toàn sai lầm. Phải nên biết người ta giới đức tự nhiên, một chút ý nghĩ miễn cưỡng cũng không có. Không có tơ hào ý nghĩ tổn hại chúng sanh. Cho dù chúng sanh có thể tổn hại đến mình, tuyệt đối cũng không để ở trong lòng. Tâm địa chính mình thuần tịnh, thuần thiện, nhất định không thể bị nhiễu loạn. Chúng ta xem qua những ghi chép này trong sách vở, tưởng tượng lúc đó, những tình huống đó, tỉ mỉ mà thể hội, mà quan sát, họ làm ra tấm gương cho chúng ta. Chúng ta phải nên học tập thế nào? Cho nên chân thật hiểu được người trì giới ngay trong thiện hạnh là tối thiện, tối tôn, tối quý. Ngay trong hành trì, vậy thì Phật dạy chúng ta phải làm. Chúng ta vẫn không chịu làm là phạm giới rồi. Trong chỉ thì chúng ta không chỉ là phạm giới rồi, tác trì là những điều nào vậy? Kinh Bồ Tát giới, lợi tha đó. Phạm những việc lợi ích đến người khác, có lợi cho người khác, có lợi cho xã hội, có lợi cho chúng sinh, thì chúng ta phải làm. Không làm là chúng ta phạm giới rồi. Chúng ta suy nghĩ lại mình, Phật dạy giới cho chúng ta, việc nên dừng thì không dừng, nên làm thì không làm, còn tự cho là giới luật tinh nghiêm. Đây là lỗi lầm đặc biệt lớn. Một quan niệm sai lầm như vậy, họ hết cách để tiến bộ hơn nữa rồi. Không có biện pháp cải tiến, tự cho là đúng, trong vô hình chung nảy sinh ra cái gì? Cống cao, ngã mạn, coi thường người khác. Ta thì giữ giới, bạn xem họ thì không giữ giới. Ta cao hơn họ, họ thì không bằng ta. Tâm ngạo mạn nảy sinh. Tạo nên chướng ngại nghiêm trọng trên đạo Bồ Đề. Niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Bạn nói xem, điều này thật đáng tiếc biết bao. Vì vậy, chúng ta cần nhớ rằng Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã dạy chúng ta nguyên tắc chung của việc trì giới: khéo giữ khẩu nghiệp, không mỉa mai lỗi người. Người ta có sai sót, sai lầm của người ta là thật hay là giả, chúng ta có biết không? Thì hiện của Phật và Bồ Tát ở đâu là không cố định, âm thầm độ một loài chúng sanh nào đó. Con mắt phàm phu của chúng ta không thể nhìn ra được. Cho nên gọi là tùy cơ tiếp độ. Chúng ta ở bên cạnh phê bình, thậm chí là nói xấu, tự mình tạo tội nghiệp. Câu nói này của Phật chúng ta đã quên mất rồi. Không chê lỗi người, không chê lỗi người, đó là công đức vô lượng vô biên. Nếu như là Phật Bồ Tát thị hiện, chúng ta nhất định không dám châm biếm phỉ báng, nhất định là không thể. Dù cho là phàm phu thật, tạo tác một số tội nghiệp, chúng ta không đi phê bình họ, phải nhìn thấy những người tu hành này đối đãi họ có thiện ý như vậy, dần dần lương tâm sẽ phát hiện, họ sẽ cảm thấy bạn với ta làm rất nhiều việc sai trái mà người ta chẳng nói một lời nào. Ta làm một chút việc tốt thì người ta lại tán dương, lương tâm phát hiện thì người ta sẽ hối cải. Hãy để cho họ một con đường sống, nên giúp đỡ cho họ quay đầu, giúp họ sửa đổi, tự làm mới. Nếu họ chỉ phạm một chút lỗi nhỏ mà đặc biệt tu vẽ thêm cái lỗi của họ lớn hơn, thì người ta sẽ sinh ra phản cảm. Cái việc tốt của tôi các anh không khen ngợi, tôi làm một chút việc xấu thì các anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ làm việc xấu lớn hơn cho các anh xem. Vậy thì những việc ác to lớn này họ làm ra là chính bạn mỉa mai họ, bạn phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả, là bạn giúp hành vi ác của chúng sanh lớn thêm. Sai rồi. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng cũng đã dạy chúng ta: nếu chân chính tu hành thì không thấy lỗi người khác. Nậu Ích Đại Sư dạy rất hàm xúc. Ngày đó cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh người tạo. Cảnh giới bên ngoài không có thiện ác. Tốt xấu là do tâm sinh. Cảnh giới bên ngoài luôn luôn là trung lập. Thế thì tốt xấu sinh ra từ đâu? Tốt xấu là do tâm của chúng ta. Chúng ta dùng tâm thiện để nhìn thì việc sẽ thiện. Tâm thiện thấy người khác làm ác là Bồ Tát thị hiện, đến để độ chúng ta, để chúng ta phản tỉnh lại, chúng ta có cái lỗi của họ hay không. Có lỗi này thì phải sửa, không có cái lỗi này thì nên khích lệ, không nên phạm những lỗi này. Bồ Tát thị hiện để dạy ta, bạn xem ác liền biến thành thiện rồi. Thiện ác khởi từ tâm của ta. Đúng như vậy, người thế gian không có thiện ác, tự mình có thiện ác. Đây là người tu hành chân chính. Giữ giới như vậy, giới của họ mới có thể đạt đến thuần tịnh thuần thiện, mới có thể cảm động đến chư Phật hộ niệm. Long thần hộ pháp đến làm công quả giúp bạn. Chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn. Do đó, điều này mới gọi là tự trọng, tự ái. Một người trì giới có đạo đức, bao gồm tất cả pháp thế gian đều khó có thể so sánh với họ. Cho nên nói giới quý tắc tu, vô giảng bất kiếp. Họ còn muốn chọn lựa cái gì là ngày tốt, giờ tốt, không cần thiết. Thật là trong Đại Thừa Pháp thường nói ngày ngày là ngày tốt, giờ giờ là giờ tốt. Thiên Long Quỷ Thần lúc nào cũng quan tâm họ, nhìn thấy họ thì hoan hỷ, tôn kính, chăm sóc. Nên gọi là gặp hung hóa kiếp, gặp nạn chuyển thành tốt đẹp. Ai ở đó chuyển hóa vậy? Chính giới đức của họ chuyển hóa. Giới đức là nhân, còn duyên Long Thần Hộ Pháp ở ngay giữa giúp đỡ họ, làm cho cảnh giới chuyển đổi lại. Làm gì có chuyện đối kỵ với người bất thiện chứ? Ý này là nói con người kiên kỵ mà không dám nói những sự việc này. Kỵ cùng quý có khác biệt. Lấy sắc tướng, đây gọi là đố kỵ. Đố kỵ với sắc tướng của hình thể. Hành vi ở ngay trong cuộc sống thường ngày, hành vi đó tuy là kỵ. Lấy sắc gọi là kỵ. Chúng ta thường nói đố kỵ. Đố là biểu hiện ra bên ngoài, kỵ tuy là không biểu hiện ra bên ngoài. Cái tâm này hành bất thiện. Còn chữ quý thì sao? Còn có, thí dụ người thông thường làm việc lén lút, không muốn người khác biết việc của mình, bạn đi nghe ngóng, hoặc là người khác nói cho bạn, bạn không biết kỵ quý để tuyên truyền ở ngoài, gây nên ganh ghét sân hận của người khác, biến thành ra oán thù, dẫn đến báo thù ở tương lai. Cho nên quả từ miệng mà ra chính là cái ý này. Còn một số khác là cái gì? Những sự việc không tốt. Người ta kỳ quý chúng ta, nên biết bà đã kỳ quý thì trước mặt họ không nên nói ra. Chúng tôi lúc trước cùng học giảng kinh với Lý lão sư. Lý lão sư thường hay nhắc nhở chúng tôi xem ngay trong thính chúng. Nếu như có một số dân sĩ tàn tật đang nghe kinh, trên kinh giảng đến mù đuôi ngọng điếc, đọc qua một lần thôi thì không nên nhắc đến nữa. Tại sao vậy? Khi nói rồi dường như là nói họ, họ sẽ khó chịu. Chúng ta phải nhìn sơ qua một lượt những thính chúng nào có quý kỵ gì, nên biết làm thế nào tránh đi. Vì người với đức, có giới có đức, ngày nào cũng tốt. Họ không có kỳ quý, không có gì không tốt. Giờ đây có thể biết người thế gian không thuộc chúng ta, vì sao chính mình tổn hại đức nghiệp của chính mình mà tạo oan nghiệp thế gian? Vậy thì sai rồi. Cái đoạn này khai thị của Phật, ngày nói rất hay. Người có phước đức y theo tiêu chuẩn của bản kinh, phần sau sẽ nói đến. Ở đây chúng ta chỉ là nói đến tiêu chuẩn thông thường. Tiêu chuẩn thông thường, cái ý này rất sâu rộng. Người không thể không tu phước. Năm giới là phước báo, không giết hại được sùng thọ, không trộm cắp được giàu có, không dâm dục thì gia đình hạnh phúc. Người ta thường nói gia hòa vạn sự hưng, không giọng ngữ thì được đại chúng trong xã hội tín nhiệm đối với bạn. Bạn xem, không uống rượu cái được là trí huệ, đại phước báo đó mà. Cái ý này phía sau trong kệ tụng đều nói đến phước đức. Người chân thật có trí tuệ, họ tu cái nhân này, họ được cái quả báo này. Tuyệt đối không thể nói là tự mình không cần tu nhân. Phật Bồ Tát sẽ bảo hộ, sẽ đem phước báo này cho tôi. Không có cái đạo lý này. Bạn xem tôn giả A Nan trong kinh Lăng Nghiêm, chính là có cái tâm lý may mắn này, gặp phải nạn ma đăng già nữ mới hoắc viên đại ngộ. Nghiệp nhân quả báo chắc định là chính mình gánh chịu. Phật Bồ Tát có từ bi hơn cũng không thể giúp được. Chúng ta xem tiếp đoạn kế. Đạo chi hàm phú, bao hoàng thiên địa, bất đạt chi nhân, tự tác quái ngại. Đạo. Chữ đạo chỗ này chính là nói Phật đạo. Mười pháp giới chính là mười đạo. Ngoài mười đạo ra có nhất chân pháp giới mới là Phật đạo chân chánh. Nhất chân pháp giới là chân như đại đạo. Nói cách khác, đây là việc minh tâm kiến tánh. Tâm lượng rộng lớn cũng giống như thí dụ trong kinh: tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Cho nên nói hàm phú của đạo bao trùm thiên địa. Là chân tâm của chính chúng ta, là bản tính của chính chúng ta. Bất đạt chi nhân tự tác quái ngại. Bất đạt là không hiểu rõ, người không thông đạt. Quái ngại chính là chướng ngại. Chướng ngại từ đâu mà sinh ra vậy? Không hiểu rõ chân tướng sự thật, không rõ tâm tính đại đạo. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng: đồng phân vọng kiến, biệt nghiệp vọng kiến. Hai loại vọng kiến này tạo thành. Chướng ngại cho biệt nghiệp vọng kiến tạo thành bận tâm trong lòng. Quá khứ rất lâu về trước, tôi ở Đài Loan, tôi cũng không xem truyền hình. Thế nhưng xem được một quảng cáo của điện ảnh dán ở khắp nơi: tâm hữu thiên thiên kiếp. Đó chính là chứng, đó chính là ngại. Sự việc dính mắc trong lòng quá nhiều rồi. Đây là biệt nghiệp vọng kiến. Đồng phân vọng kiến thì sao? Tạo thành chướng ngại phía sau quái ngại. Quái ngại cũng chính là chướng ngại. Những thứ này chúng ta không thể không tỉ mỉ đi nghiên cứu. Tại vì sao vậy? Vấn đề này nếu không làm rõ ràng, trong lòng bắt đầu có nghi hoặc. Nghi bản thân đó chính là chướng ngại rất nặng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: nghi là chướng ngại Bồ Tát rất nghiêm trọng. Nghi lự nhất định phải đoạn. Đoạn nghi sanh tính. Tính là mẹ sanh ra công đức. Ngày nay chúng ta học Phật, thực tế mà nói, chướng ngại nghiêm trọng nhất là chúng ta không có tín tâm. Không nên cho rằng chúng ta xuất gia thọ giới rồi còn không tin sao? Thật là chưa tin. Quá khứ tôi đã từng nói qua với các vị, tôi học Phật 7 năm thì xuất gia. xuất gia đi dạy Phật học viện, đi giảng kinh. Sau 2 năm tôi mới thọ giới, cũng chính là học Phật 9 năm, học Phật 7 năm xuất gia, học Phật 9 năm mới thọ giới. Thọ giới sau khi ra khỏi giới đàn, đương nhiên việc đầu tiên là đến Đại Trung đi thăm Lý lão sư. Lý lão sư vừa thấy mặt liền chỉ tôi mà nói: ông phải tin Phật. Liên tục nói liền 2-3 lần: ông phải tin Phật. Tôi từ ngoài cửa bước vào, thầy nhìn thấy tôi từ cửa lớn đi vào, liền chỉ vào tôi nói: ông phải tin Phật. Tôi đi đến trước mặt của ông, tôi ngẩn người ra. Quan hệ của tôi với Lý lão sư ân đồng phụ tử, không phải quan hệ thông thường. Học Phật nhiều năm đến như vậy rồi, cùng với ông học giáo, vừa sau khi xuất gia liền đến Đại Trung học tập. Tôi liền ở trong Phật học viện đã có thể dùng được. Lại phát tâm thọ đại giới rồi, làm sao mà không tin Phật chứ? Ngài mới tường tận nói rõ cho tôi nghe, khai đạo cho tôi. Biết bao nhiêu người xuất gia đến cả một đời, lúc sắp chết vẫn là không tin Phật. Không nên cho rằng ta đã thật tin. Tiêu chuẩn của tin là thế nào? Có thể hiểu, có thể làm, có thể chứng, đây mới gọi là tín. Lúc trước chúng ta luôn đem tín, giải, hành, chứng mọi thứ cá biệt phân ra, phân làm 4 sự việc khác nhau. Nghe nó không phải là một việc. Cho nên cái gì gọi là tin? Có thể hiểu, có thể làm, có thể chứng mới gọi là tin. Nói cách khác, chúng ta đối với nghĩa kinh không hiểu, vẫn không thể làm được, chưa tin đâu. Tiêu chuẩn của người là ở chỗ này. Câu này ý nghĩa vẫn chưa hết. Buổi chiều hôm nay chúng ta giảng tiếp. Chiều hôm nay 3:30 đến 5:30 chúng ta giảng 2 tiếng đồng hồ, sẽ tường tận nói rõ cho các vị bất đạt chi nhân tự tác quái ngại.
Thực hiện phiên dịch vọng tới cư sĩ, điện thoại 0913 520 031, người đọc Phật tử Quảng Tâm Đường Diêu Chiếu, kỹ thuật thu âm Tu Nhân Việt Hùng. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lục tiếng do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thể chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này phát nhiên cõi nước Phật, trên đỉnh 4 tầng hạng, dưới 3 đường bộ. Nếu con người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật.